tinh thánh ở trong Giăng đoạn 2 từ câu 13 cho đến câu 22. Và giờ đây tôi xin kính mời mục sư chia sẻ cho chúng ta.
Xin trân trọng kính chào hội thánh. Hôm nay chúng ta cùng học với nhau bài học Cùng đến nhà Chúa. Câu gốc của chúng ta chọn ở trong sách Thánh Thi 122 câu 1. David nói rằng tôi vui mừng khi người ta nói với tôi rằng chúng ta hãy đi đến nhà Chúa. Có bây giờ quý vị mang tâm trạng này chưa? Nói với một người nào đó chúng ta hãy đi đến nhà Chúa mà lòng của quý vị thật sự cảm thấy vui mừng. Một người vui mừng khi đến nhà Chúa mà muốn người khác đến nhà Chúa thì người đó phải khám phá tại nhà Chúa có cái gì đó làm cho mình thật sự thích thú, làm cho mình thật sự vui mừng thì mới vui mừng khi người khác nói rằng là chúng ta hãy đi đến nhà Chúa. Nếu nhà Chúa trở thành một cái địa điểm mà mình không cảm thấy vui thích gì hết thì chính bản thân mình đã không đi đến, mà nếu có ai nói rằng chúng ta hãy đi đến nhà Chúa chắc mình cũng không muốn đi. Như vậy làm thế nào để chúng ta có thể đi đến nhà Chúa và việc chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời trở thành có giá trị? Có một cái nhà thờ ở tại Houston tên là nhà thờ Brentwood Baptist Church. Nhà thờ này là nhà thờ đầu tiên có một quán ăn McDonald's. Nhà thờ này rất là rộng, xây dựng ở trên một cái tòa nhà là 75.000 square feet, trong đó bao gồm một sân chơi bóng chuyền, một sân tập thể dục thể thao, một trung tâm computer cho mọi người sử dụng, một mái nhà vòm ở giữa để mọi người có thể ra đó chơi, một sảnh đường làm phòng dự tiệc. Họ có trên 60 phòng học và một trung tâm ăn uống McDonald's nằm ở trong đó, bên cạnh cái thánh đường của họ. Chính vì cái điều kiện đó mà nhà thờ Brentwood Baptist Church này thu hút một số tín đồ là hàng tuần trên 10.000 người tới dự nhóm. Quý vị có mơ ước điều đó không? Nhiều lúc tôi nghĩ đến cái miếng đất mình có ngoài kia và nằm mơ thấy rằng là mình thay một cái nhà thờ ngoài đó. Nó không có McDonald's nhưng mà nó nằm trên cái nền của McDonald's ngày xưa. Có những lúc thì tôi nằm mơ thấy chúng ta sửa lại cái nhà thờ này của mình. Lòng của tôi và một số các tôi tớ còn cả Chúa có nói chuyện với nhau ước ao rằng là cái ceiling đó mình có thể nâng cao lên giống như ở trong này để cái phòng của chúng ta nó trở thành thoáng. Và cái phần phòng của các em có thể là mình dỡ lên tới mái thì mình có thể nhân ra được làm hai và các em có được cái tầng lầu trên dưới để mình sinh hoạt. Tôi đi trèo lên trên đó để mà xem, tôi nghĩ rằng là chúng ta có thể làm được. Nhưng mà tại vì mình chưa làm được cho nên tôi cứ nằm mơ hoài. Thưa quý vị, nếu như nhà thờ của chúng ta có những cái điều kiện giống như Brentwood Baptist Church có những cung cấp rất là tiện nghi cho sự nhóm lại của chúng ta thì đó là một điều tốt. Cái việc tạo ra những tiện nghi cho sự nhóm lại của các con dân Chúa thì điều đó không có gì là sai cả. Tuy nhiên, việc ứng dụng những tiện nghi đó như thế nào cho nó thích hợp thì đó là một điều chúng ta cần phải suy nghĩ lại. Ngày hôm nay thì phần lớn các tín đồ đi nhóm không có đem theo kinh thánh. Có ai ngày hôm nay đem theo kinh thánh không ạ? Rải rác. Tại sao? Tại kinh thánh nó có sẵn ở trên cái phong chiếu này rồi. Thành ra quý vị đi khỏi cần mang kinh thánh nữa, phải không? Và giả sử như rằng hôm nay cúp điện thì chúng ta không có kinh thánh để chúng ta đọc. Hôm nay máy chiếu hư thì chúng ta sẽ không có kinh thánh để chúng ta hàng. Tiện nghi là một điều có thể ích lợi cho chúng ta, nhưng cái cách sử dụng nó có thể trở thành có hại cho chúng ta. Tín đồ bây giờ đi nhóm không đem kinh thánh theo nữa. Chúng ta suy gẫm đến điều vua David được khích lệ khi có ai đó nói với ông rằng chúng ta hãy đi đến nhà Chúa. Ông cảm thấy vui lắm, bởi vì bản thân ông đã tìm được tại nhà Chúa nguồn phước cho chính mình. Cho nên ông biết rằng một người nào mà muốn đến nhà Chúa thì người đó muốn tìm nguồn phước. Vì vậy hôm nay tôi cùng với quý vị mượn phần kinh thánh Chúa dọn sạch đền thờ ở trong sách Tin Lành Giăng chương 2 từ câu 13 cho tới câu 22 chúng ta đọc với tựa đề là Cùng đến nhà Chúa để truy gẫm. Chúng ta đến đền thờ hay là đến nhà Chúa để làm gì? Chúng ta đến đền thờ hay đến nhà Chúa để tìm gì? Và chúng ta đến đền thờ hay là đến nhà Chúa để chúng ta nhận gì? Chúng ta cùng cầu nguyện và tin lời Chúa hướng dẫn cho chúng ta. Kính thưa Chúa là Cha kính yêu của chúng con, chúng con cảm ơn Chúa vì tại đây chúng con có một địa điểm mà Chúa đã ban cho. Chúng con cảm thấy rất là vui thỏa với cơ sở mà Chúa đã dành cho chúng con để chúng con được tiện nghi trong sự thờ phượng Chúa. Con biết rằng nhiều anh em của chúng con ở nhiều nơi cũng thèm khát có một địa điểm để được sự thờ phượng như chúng con, nhưng họ không thể có. Chúng con cầu nguyện Thiên Chúa giúp cho chúng con trân trọng những điều Đức Chúa Trời đã ban cho chúng con, để tất cả những điều chúng con được nhận lãnh từ nơi Chúa sẽ trở thành giá trị cho chúng con và giá trị cho những người khác mà Chúa muốn qua chúng con bày tỏ sự cứu rỗi của Chúa Giê-xu cho họ. Xin giúp cho chúng con có thể nói được như vua David rằng chúng con vui mừng khi có ai đó nói với chúng con rằng chúng ta hãy đi đến nhà Chúa. Nguyện Chúa cho chúng con xét lại lòng mình, chúng con suy nghĩ đến những động cơ nào đang thúc đẩy chúng con tìm đến nhà Chúa mỗi buổi sáng chủ nhật. Xin dẫn dắt để sự thờ lại Chúa của chúng con sẽ không bao giờ trở thành sai lầm. Con tạ ơn Chúa. Chúng con dâng thì giờ này và xin Chúa dạy dỗ chúng con. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúng ta suy gẫm với nhau điều thứ nhất đó là chúng ta đến đền thờ để làm gì? Quý vị đến đền thờ để làm gì? Cầu Chúa, cầu cái gì? Cầu cơm ăn, cầu áo mặc, cầu hết bệnh, phải không? Chúng ta suy gẫm, chúng ta cần phải đến nhà thờ để làm gì? Gần đến đại vượt qua của người Do Thái, Chúa Giê-xu lên thành Jerusalem và Ngài thấy trong sân đền thờ, người thì buôn bán bò, chiên, bồ câu, kẻ lại ngồi đổi bạc. Đây là một trong những tiện nghi mà người Pharisee đã đặt ra để giúp đỡ người Do Thái và những người ngoại đạo muốn đi theo đạo Do Thái được thuận lợi khi họ đến đền thờ. Họ có thể mua của lễ thích hợp đủ tiêu chuẩn ngay tại nhà thờ. Họ có thể vào dân của lễ thay vì họ phải dẫn một con sinh hay là mua một con sinh mà đem từ xa đến. Nhưng Thánh Kinh nói rằng Chúa bệnh một cái dây roi đánh đuổi tất cả ra khỏi đền thờ luôn với chiên bò. Ngài vứt tung tiền và lật đổ bàn ghế của người đổi bạc. Chưa bao giờ quý vị thấy Chúa giận dữ như vậy phải không? Nhưng mà ở đây chúng ta lại thấy Chúa có vẻ giận dữ. Vậy Chúa bệnh roi đuổi những người này ra có phải là một hành động bạo lực hay là không? Thật sự Chúa không có hành động bạo lực. Chúng ta suy gẫm tại sao Chúa đuổi những người này đi? Tại sao Chúa đổ bàn của những người đổi bạc? Rồi Chúa truyền lệnh cho những người bán bồ câu đó là phải dẹp sạch những thứ này đi. Đừng biến nhà của cha ta trở thành nơi buôn bán. Cái việc buôn bán này được nằm ở trong cái vị trí là ở nơi cái hành lang thứ tư ở phía bên ngoài. Đền thờ của người Do Thái được chia ra làm bốn khu vực hay là bốn hành lang. Khu vực ở trong cùng là dành cho những thầy tế lễ, là những người làm công việc Chúa ở trong đền thờ. Khu vực hành lang thứ hai là dành cho những người nam Do Thái. Khu vực hành lang thứ ba là dành cho những người nữ Do Thái. Và cái khu vực hành lang bên ngoài cùng là khu vực dành cho những người ngoại bang muốn theo đạo Do Thái. Và bây giờ để tiện lợi, người ta đã bày bán chiên, bồ câu hay là những con vật nào đó để người ta đem của lễ. Việc đó là một thứ tiện lợi. Nhưng chúng ta thấy người ta đã sai lầm đến nỗi lần lấm vào ở trong cái hành lang nơi của những người ngoại bang đến để cầu nguyện với Chúa. Chúa Giê-xu đi lên thành Jerusalem, Ngài thấy ở trong sân đền thờ. Trong sân đền thờ có nghĩa là Ngài đã bắt đầu bước vào trong cái hành lang dành cho những người ngồi để thờ phượng Đức Chúa Trời rồi. Và tại đó Ngài thấy người ta bày ra bán bồ câu, chiên, bò. Những ồn ào xáo trộn ở cái chỗ buôn bán đó, nó đã làm cho những người ngoại không có cái cơ hội để đến tại cái chỗ mà họ được quyền đến để cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Luật của người Do Thái trong đền thờ rất nghiêm ngặt. Ngay cái cửa từng hành lang của người ngoại đi vào trong hành lang của người phụ nữ bên trong đó, người ta đề một bảng rằng là người ngoại bang nào mà vượt qua khỏi ranh giới này là sẽ bị xử tử. Vì vậy người ngoại bang họ không được quyền đi vào trong khu vực nam hay nữ của người Do Thái. Họ chỉ được quyền ngồi ở ngoài hành lang phía bên ngoài đó mà thôi. Mà bây giờ hành lang đó lại được những người Do Thái bày ra để bán chiên, bán bò, bán dê thì còn chỗ nào để người ta có thể ngồi. Vì vậy cơn giận của Chúa ở tại đây không phải là sự bạo lực, nhưng bởi vì Chúa chỉ muốn dẹp sạch tất cả những cái trở ngại cho một người có thể đến với Chúa để cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Nếu Chúa dùng bạo lực thì Chúa đã hẳn dùng quyền pháp của Ngài để Chúa làm cho họ câm, làm mù, làm đuôi, làm cái gì đó rồi. Nhưng ở đây chúng ta thấy Chúa không có một hành động nào với những con người làm ở tại đây. Chúa cũng không có một sự lên án nào cho những kẻ đã bày ra cái luật này. Nhưng Chúa chỉ yêu cầu một điều, đó là đừng cản trở những người ngoại giáo để họ được tự do đến cầu nguyện với Đức Chúa Trời trong cái chỗ mà họ được Đức Chúa Trời dành cho. Chúng ta suy nghĩ đến sự con người được đến gần đối với Đức Chúa Trời, nó là một phần phước của loài người. Kể từ khi Adam phạm tội rồi, Đức Chúa Trời rủa xả đất, Đức Chúa Trời rủa xả con rắn. Nhưng mà Đức Chúa Trời có rủa xả Adam và Eva không? Không. Đức Chúa Trời không hề rủa xả loài người. Nhưng con người bị sai thì Đức Chúa Trời phạt bằng cái cách là Đức Chúa Trời đuổi con người ra khỏi cái vườn Eden. Con người không được sống gần với Đức Chúa Trời nữa. Dầu con người bị đuổi nhưng tình thương của Đức Chúa Trời đối với loài người không có gì thay đổi hết. Đức Chúa Trời đã mặc áo cho con người để con người không bị xấu hổ trước mặt Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời đã bày cho họ của lễ với đức tin để họ có thể đến gần với Chúa, mặc dù họ đang ở ngoài vườn Eden. Vì vậy chúng ta thấy Cain và Abel, hai người con của ông Adam, bắt đầu đem của lễ đến với Chúa. Cái đó không phải tự họ nghĩ ra. Cái đó là biện pháp của chính Đức Chúa Trời hướng dẫn cho con người để con người có thể được gần Ngài, để Ngài có thể tiếp xúc với con người, để con người có thể hưởng được phước của Ngài. Nhưng của lễ thì phải đi đôi với đức tin. Đức Chúa Trời nhận của lễ của Abel mà không nhận của lễ của Cain là bởi vì của lễ của Abel có đức tin, còn của lễ của Cain không có đức tin. Không phải là Đức Chúa Trời nhận của lễ Abel vì đó là chiên, còn không nhận của lễ Cain vì đó là hoa quả. Không phải. Đối với Đức Chúa Trời, Ngài không quan tâm về của lễ. Ngài quan tâm về cái mối tương giao mà Ngài với con người đã bị đánh mất vì có tội lỗi đó. Và để cho con người có lại được sự tương giao đó với Ngài, thì Chúa cho con người đem của lễ với đức tin để đến. Và Kinh Thánh ở trong sách Hebrew đoạn 11 khẳng định cho chúng ta là bởi đức tin mà Abel dâng cho Chúa một của lễ tốt hơn là của lễ Cain ăn. Cho nên ngày hôm nay khi chúng ta đến với Chúa, của lễ của chúng ta phải là của lễ bằng đức tin. Cho dù của lễ của chúng ta là tiền bạc, cho dù của lễ của chúng ta là hoa để cắm trong nhà thờ, cho dù của lễ của chúng ta là bài ca chúng ta ca ngợi, hay là những trang trí mà chúng ta có ở tại đây, của lễ của chúng ta nằm ở dưới cái hình thức nào đi nữa, thì chúng ta vẫn phải nhớ rằng chúng ta đem của lễ đến với Chúa phải có đức tin. Của lễ đó mới được Chúa nhận. Và ở đây, Chúa nói với dân sự của Chúa một điều. Đừng biến nhà của cha ta thành nơi nhà buôn bán. Thưa quý vị, khi người ta xây một cái nhà, người ta đem vào trong một cái tượng Phật, thì cái nhà đó trở thành cái chùa. Người ta xây một cái nhà, người ta đem trong đó một cái thánh giá hay là một cái hình Chúa, thì cái đó nó trở thành cái nhà thờ. Đối với con người thì cái biểu tượng nào đó nó được đưa vào trong đó, thì biến cái đó trở thành cái nhà thờ hay là chùa. Chúa cho chúng ta thấy rằng Ngài không có ở trong cái nhà thờ hay là trong cái đền thờ. Trời là ngai ta, đất là bệ trên ta, cho nên Chúa không có ở trong cái nhà thờ. Nhưng Chúa nhận tấm lòng của con người, đó là khi Chúa biểu ông Salomon xây đền thờ cho Chúa. Ông Salomon đã xây đền thờ và dâng đền thờ lên cho Chúa. Ông nói rằng là trời của các tầng trời cũng không có thể chứa được, huống chi là cái nhà này. Nhưng ông xin Chúa một điều, xin Chúa đặt danh của Ngài tại đây, để cho người ta ở bất cứ nơi đâu mà hướng đến đền thờ này cầu nguyện, thì Chúa nhận lời xin của họ ban cho. Và ở trong sách Các Vua nhất đoạn 9, Chúa nói với Salomon rằng ta nhận lời cầu nguyện của ngươi, ta nhận cái đền thờ mà ngươi đã xây cho ta đó, và ta sẽ đặt danh của ta vào đó. Đức Chúa Trời không ở trong cái đền thờ, nhưng Đức Chúa Trời đặt danh của Ngài ở tại đó. Và khi người nào đến ở tại đó để kêu cầu cùng Chúa, thì Đức Chúa Trời gọi đến người đó. Đức Chúa Trời đang cần một mối quan hệ, một mối tương giao của những con người tìm đến nhà Chúa, tương giao với Ngài. Chúng ta đã làm lễ cung hiến đền thờ của chúng ta vào năm 2011. chúng ta đã hứa nguyện dâng cái ngôi đền này trở thành nơi mà Chúa đặt danh Ngài, để hễ ai kêu cầu danh Chúa thì Đức Chúa Trời sẽ lắng nghe. Vì vậy đền thờ Jerusalem hay đền thờ tại Colorado Springs này, dẫu nó có khác nhau về bề ngoài, Đức Chúa Trời không quan tâm sự khác nhau về bề ngoài đó. Đức Chúa Trời quan tâm là danh của Ngài có đặt ở tại đó hay không. Và khi Chúa nói rằng đây là nhà của cha ta, có nghĩa là Ngài đã khẳng định Ngài đã đặt danh của Ngài tại đó rồi. Đây là nhà của cha ta, và những con người đến đây là những con người để tương giao với cha hay là tương giao với ta. Nhưng các ngươi đã làm cho nó trở thành một hang trộm cướp. Các ngươi đã làm cho nó trở thành một thứ nhà buôn bán. Người ta tạo những điều kiện mà người ta nghĩ rằng bởi những điều kiện đó có thể đem con người đến gần Chúa. Nhưng người ta không ngờ rằng chính những điều kiện đó đang làm cho con người bị xa cách với Đức Chúa Trời. Chúa đã nghe những âm thanh nhưng không phải chúc tụng Chúa. Chúa ngửi những mùi vị nhưng mà không phải là những mùi hương thơm dâng lên cho Chúa. Chúa nhìn những cái quang cảnh náo nhiệt của con người đó nhưng mà không phải là lòng cô kính để tôn thờ Chúa. Đền thờ bây giờ đã trở thành một thứ chợ buôn. Đền thờ bây giờ đã trở thành một thứ hang trộm cướp. Đền thờ của Chúa đang bị phá hủy không phải bởi vì dân ngoại mà lại bởi vì dân sự của Chúa. Không bị kẻ thù vô tín ở phía bên ngoài làm ô uế mà lại do chính những con cái không vâng lời làm ô uế. Chúa muốn cho họ hiểu rằng đền thờ không phải là nơi sinh hoạt. Đền thờ là nơi để gặp Chúa. Đền thờ không phải là nơi để người ta gặp nhau. Đền thờ là nơi để người ta tôn thờ Đức Chúa Trời. Chúa muốn dẹp sạch bất cứ một điều gì không có giá trị, điều gì làm ngăn trở cho người ta không có đến với Chúa được. Tất cả những của lễ chúng ta đem đến đền thờ phải là những của lễ mà Chúa vui nhận. Hồi nãy chúng ta có hát một bài ca. Bài ca đầu tiên chúng ta tôn vinh Chúa nói về the heart of worship, trái tim của sự thờ phượng. Tại bài hát khích lệ chúng ta rằng khi tiếng hát dần phai, lễ nghi thôi không còn, vẫn muốn đến gần cha. Ước muốn quả lòng con có chi dâng cho Ngài, quý giá đẹp lòng cha. Mong dâng lên cha muôn ngàn hơn khúc ca con tôn ngợi, chẳng xứng hiệp cùng cha. Chúa muốn thấy bề trong hơn mọi thứ đem bên ngoài. Chúa muốn thấy từ trái tim. Con dâng lên cha một trái tim thờ phượng để tôn vinh Chúa thôi, và tôn vinh Chúa thôi, Giê-xu. Xin cha tha cho mọi lầm lỡ con sai lạc để tôn vinh Chúa thôi, vì tôn vinh Chúa thôi, Giê-xu. Ngày hôm nay trong sự thờ phượng của tôi và quý vị có cái gì đang làm cho chúng ta bị phân tâm và khiến cho sự thờ phượng của chúng ta có thể trở thành một thứ thờ phượng không xứng đáng chứ? Có thể chúng ta đến đây để trò chuyện tâm tình riêng với nhau, có nhiều chuyện để kể lắm. Tôi biết mà, kể hoài không hết, kêu hoài không vô là bài đặt. Chúng ta có thể có những cơn buồn ngủ nó làm cho mình không tập trung được. Có những cái nhu cầu về uống nước, cần phải đi rét rum và chúng ta không muốn ở im trước mặt Đức Chúa Trời. Có thể là trong nhà thờ chúng ta có những em bé như là Evan hay là Christine rất là dễ thương và chúng ta cứ thích ngồi nói chuyện với nó hơn là thờ phượng Chúa. Có thể là chúng ta có những cái hình ảnh mới chụp và chúng ta truyền tay để khoe nhau về hình ảnh chụp hôm qua hôm kia, những cảnh đẹp của mình. Hay là bàn về những chuyện thời sự, bàn về những chuyện làm ăn, bàn về những dự định đi chơi của mình chăng? Thưa quý vị, trong đền thờ của Chúa, Chúa nói rằng nhà của cha ta được gọi là nhà để tương giao, nhà để cầu nguyện. Chúng ta đến đây có nhiều việc để làm lắm. Chúng ta ca ngợi thờ phượng Chúa, chúng ta dâng hiến để dự phần vào trong công việc Chúa, chúng ta trang trí, chúng ta làm nhiều thứ, nhưng Đức Chúa Trời nói rằng nhà này chỉ để tương giao với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời chú trọng về sự tương giao đó. Vì vậy chúng ta có thể làm tất cả mọi thứ khác, nhưng mà sự tương giao giữa mình với Chúa bị quên lãng thì chúng ta không xứng đáng trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng ta đến nhà của Chúa để làm gì? Sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong phòng nhóm này có quan trọng hơn để chúng ta dẹp bỏ tất cả mọi thứ khác và chúng ta cùng hướng lòng về với Chúa để hưởng thụ Chúa hay không? Một người tín đồ có thể thích thú với một chương trình TV, có thể thích thú với một chương trình ca nhạc, có thể kết thúc với một vở kịch cải lương nào đó trên sân khấu. Và tôi nghĩ rằng có thể thích thú hơn là ngồi trong nhà thờ để nghe giảng. Quý vị có ở trong tâm trạng đó không? Có một mục sư nói rằng sự thờ phượng Chúa của chúng ta giống như chúng ta đem một cái gì đó đến với một đấng đã có tất cả mọi thứ rồi. Chúng ta đem 100 đô la và tới nói với ông Bill Gates: "Ồ, tôi thương ông lắm, tôi quý ông lắm, tôi hỗ trợ cho ông 100 đô la lận." Có đánh giá gì với ông không? Chẳng có đánh giá gì hết. Và việc chúng ta đến với Chúa, chúng ta nói: "Chúa ơi, con dâng bài ca này cho Chúa. Chúa ơi, con dâng số tiền này cho Chúa. Chúa ơi, con dâng đấng hoa này cho Chúa." Hay những cái gì để cho Chúa, thì nó cũng giống hệt như chúng ta đem 100 đô la mà chúng ta nói với ông Bill Gates như vậy thôi. Nó không đáng giá gì cho Chúa cả. Nhưng sự thờ phượng thì Chúa thèm một sự tương giao thật. Chúa muốn lòng của chúng ta có một tương giao ngọt ngào đối với Đức Chúa Trời. Đừng làm cho nhà của cha ta trở thành nơi buôn bán. Đừng làm cho nhà của cha ta trở thành nơi mà bàn chuyện thời sự. Đừng làm cho nhà của cha ta trở thành một cái thứ hí trường. Nhà của Chúa phải được gọi là nhà để tương giao. Chúa đang cần có sự tương giao với mỗi chúng ta, và Chúa muốn chúng ta cũng có sự tương giao với nhau ở trong Chúa nữa. Vì vậy, khi chúng ta đem tiền của chúng ta dâng hiến là sự bày tỏ lòng biết ơn của chúng ta đối với Đức Chúa Trời. Khi chúng ta cầu nguyện là chúng ta đặt ý muốn của chúng ta thuận hiệp với ý muốn của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta ca hát, ca hát là sự bày tỏ những cảm xúc của chúng ta đối với Đức Chúa Trời. Khi chúng ta nghe lời Chúa là chúng ta đang xét lòng của mình trước những gì lời Chúa đang bày tỏ ra. Phaolô khích lệ cho chúng ta ở trong Roma đoạn 12 câu 1 câu 2 rằng: "Tôi khuyên anh em dâng chính thân thể của anh em làm của lễ." Chúng ta đến có thể có những của lễ khác, nhưng mà tôi không muốn dâng chính tôi cho Chúa thì không có của lễ nào đẹp làm Chúa. Phaolô nói rằng dân chính anh em làm của lễ cho Chúa, đó là sự thờ phượng phải lẽ. Những của lễ khác là những của lễ đi kèm theo khi tôi và các bạn, anh chị em dân chính mình cho Chúa bước vào trong sự thờ phượng này với tấm lòng của chúng ta. Và lời Chúa nói rằng đừng làm theo đời này. Đừng làm theo đời này là thế nào? Một người khi họ đóng góp cho một chùa nào đó, họ cảm thấy họ đã làm một việc đạo đức tốt. Một người khi họ đã hỗ trợ cho một người nào đó một sự giúp đỡ, họ nghĩ là họ đã để lại một thứ công đức tốt. Nhưng Đức Chúa Trời cho chúng ta thấy rằng tất cả những gì chúng ta làm không có cái nào cứu chúng ta cả. Chúng ta được cứu để làm những công việc Đức Chúa Trời muốn. Vì vậy việc làm của tôi và các ông bạn chứ đừng làm như đời này, nhưng phải được sự biến hóa. Cái điều quan trọng mà Phaolô muốn khích lệ cho chúng ta là tôi và quý vị vào trong nhà này để được biến hóa. Và bởi sự biến hóa đó thì chúng ta mới có thể làm được điều mà Đức Chúa Trời nói. Chúng ta đến đền thờ là để nối kết mối tương giao. Chúa thèm sự tương giao đó. Và xin Chúa cho sự thờ phượng Chúa của tôi và quý vị là một sự thờ phượng mà Chúa lại làm vui thích. Điều thứ hai chúng ta suy gẫm với nhau: đến đền thờ để tìm gì? Khi môn đệ của Chúa nghe những lời này thì họ nhớ đến lời Kinh Thánh nói rằng sự nhiệt tình về nhà Chúa thiêu đốt tôi. Những môn đệ của Chúa nghe đến lời Chúa nói thì nhớ đến lời Kinh Thánh ở trong Cựu Ước. Nhưng những người Do Thái có phải là những người cũng đã nghe những lời Kinh Thánh không? Họ cũng là những người dân sự của Chúa, họ cũng là những người đã nghe lời Kinh Thánh giống như những môn đệ. Nhưng Kinh Thánh trong câu 18 nói rằng họ vặn hỏi Ngài: "Ông có dấu lạ gì để chứng tỏ rằng ông có quyền hành động như thế?" Thưa quý vị, bất cứ một rabbi nào họ cũng có cái quyền để giúp cho người ta có một chỗ thờ phượng đúng đắn cả, bởi vì họ là những người dạy lời Chúa cho những người khác. Chúa Giê-xu làm cái cương vị của một người dạy lời Chúa cho những người khác. Ngài không phá vỡ những luật lệ gì của người Do Thái, và Ngài cũng không làm hại cho bất cứ một người nào cả. Nhưng ở đây người ta đặt câu hỏi với Chúa rằng: "Thầy có dấu lạ gì?" Thưa quý vị, dấu lạ ai cũng thích hết. Dấu lạ làm cho người ta ngạc nhiên, dấu lạ làm cho người ta thỏa mãn cái tính hiếu kỳ của mình. dấu lạ làm cho người ta ngưỡng mộ, người ta khâm phục. Tôi nghĩ là nếu chúng ta mời chỉ là một tay làm ảo thuật nào tới đây thôi thì có lẽ mọi người đều chú tâm theo và cảm thấy khó chí, bởi vì họ làm những điều mình biết tại sao họ làm được. Nó là dấu lạ. Người Pharisee, người Sadduce và các thầy thông giáo thì Matthew, Mark, Luca đều nói rằng họ tới với Chúa và xin Chúa: thầy làm dấu lạ gì cho chúng tôi xem đi. Họ luôn luôn gặp là xin Chúa làm dấu lạ. Chúa nói với dòng dõi vô tín này sẽ không có dấu lạ gì nữa ngoài dấu lạ mà Jonah đã bị nuốt ở trong bụng cá 3 ngày. Ở trong văn đoạn 2 này, người Do Thái tới nói: ông có dấu lạ gì để chứng tỏ rằng ông có quyền hành? Ở trong sách Tin Lành văn đoạn 6, sau khi Chúa hóa bánh cho mọi người ăn một cách no nê bằng một phép lạ từ đồ ăn của một em bé, mà Ngài hóa bánh cho trên 5.000 người ăn. Rồi khi Chúa đi qua bên kia bờ biển, họ cũng đi qua bên kia. Và trong đoạn 6:30, họ hỏi Chúa rằng: thầy làm dấu lạ gì cho chúng tôi thấy để chúng tôi tin? Dường như lúc nào người ta cũng thèm để thấy dấu lạ. Và vua Herod Antipa là người được xử án Chúa Giê-xu một cách tình cờ thôi. Phi-lát thấy ông đến tại đó và biết Chúa là người Galilê, cho nên chuyển qua cho Herod xử án. Thì Herod mừng lắm. Tại sao mừng? Mừng vì có dịp để xem Chúa làm dấu lạ. Nhưng Chúa không chịu làm gì cả. Chứ quý vị, tôi nghĩ rằng không riêng người Do Thái, nhưng mà người Việt Nam, tôi và quý vị, chúng ta cũng thấy dấu lạ. Nơi nào mà nghe nói rằng có một cái nhà thờ mà có ông mục sư đó, ông đặt tay là mọi người té xuống hết, là mình muốn biết coi thử là mình tới đó coi cái họ té ra làm sao. Nếu mà có một ông mục sư nào đó mà ông đuổi quỷ, cái người đó đứng dậy, mình cũng muốn biết coi rồi cái ông sư đó ông đuổi quỷ, quỷ nó ra làm sao. Nếu một người nói là ông mục sư này làm cho hai cái chân mình nó so le, nó có thể thẳng lại với nhau, mình muốn tới dự nhóm để muốn biết coi là hai cái chân nó có thiệt so le và nó thẳng ra hay không. Thưa quý vị, nếu như tại đây chúng ta có một buổi nhóm đó thì quý vị đến đây vì cái gì? Quý vị tìm cái gì? Hay là chúng ta muốn tìm dấu lạ? Cái bản chất tìm dấu lạ nó dường như là một cái thứ ở trong lòng người của chúng ta. Mát đoạn 8:12 nói rằng Chúa Giê-xu phải than thở trong lòng. Nghĩa là Ngài khóc thầm với tâm linh của mình: tại sao thế hệ này cứ đòi xem dấu lạ? Chúa đến đâu để làm dấu lạ, nhưng tại sao thế hệ này cứ đòi xem dấu lạ? Chúa không mong người ta đến với Chúa để tìm dấu lạ. Chúa mong người ta đến với Chúa là để được biến đổi. Ở trong văn đoạn 2, câu 23, 24, 25, chúng ta không có đọc mấy câu kinh thánh này, nhưng mấy câu kinh thánh nói rằng nhiều người tin Ngài vì thấy dấu lạ. Cái niềm tin nó đến từ chỗ thấy dấu lạ, nhưng mà Chúa Giê-xu không tin họ. Bởi vì Chúa biết cái niềm tin đó là tin vì dấu lạ, chứ không phải tin vì Chúa là ai. Không phải tin để chính mình được biến đổi. Họ thỏa mãn cái sự hiếu kỳ của họ. Họ thỏa mãn bởi vì họ thấy có nhiều điều hay quá mà không giải thích được. Nhưng họ không thấy cái nhu cầu thật của mình. Chúa Giê-xu cho chúng ta thấy rằng Chúa đến là để cho chiên được sống và được sống sung mãn. Cái tình trạng của nhân loại là đang chết trước mặt Đức Chúa Trời. Vì vậy Chúa Giê-xu đến là để cho chiên được sống. Nếu nói về dấu lạ, các tiên tri của Chúa trong đời Cựu Ước cũng làm được dấu lạ. Các thuật sĩ của người ngoại đang, họ cũng làm được dấu lạ. Ma quỷ nó cũng làm được dấu lạ. Nhưng thưa quý vị, không có tiên tri nào, không có thuật sĩ nào, không có ma quỷ nào có năng quyền để biến đổi một đời sống. Sự biến đổi chỉ có ở trong Chúa Giê-xu mà thôi. Vì vậy tìm dấu lạ nó là ước muốn của một tấm lòng hiếu kỳ, tò mò. Nhưng biến đổi mới là vấn đề của sự sống. Người ta xem dấu lạ để thỏa mãn cái sự hiếu kỳ của mình, nhưng sự biến đổi của Chúa mới làm cho sống. Nhìn xem trong cái thế giới tạo vật Chúa đã tạo ra cho chúng ta ở đây, chúng ta thấy Chúa tạo ra xuân hạ thu đông. Mùa xuân cây cối rất là đẹp, qua mùa hạ bông nở rất là đẹp, qua mùa thu có bắt đầu lá vàng, rồi tới mùa đông rụng hết không còn cái gì, cây thì còn trơ trụi những nhánh. Quý vị thấy buồn, thấy chán. Sao Chúa không cho mùa xuân hoài mà Chúa phải làm xuân hạ thu đông như vậy? Thưa quý vị, cái điều kỳ diệu là chính trong cái mùa đông mà chúng ta thấy cây trụi hết lá và khô cằn đó, thì qua mùa xuân bắt đầu những nhánh khác lúc lên. Nếu nó không trải qua cái tiến trình của mùa đông mà nó chịu lột vỏ nó đi đó, thì nó sẽ không có những đọt non vươn cao lên được. Cái cây nó sẽ cứ chừng đó hoài. Nhưng chính nhờ nó đã chịu sự biến đổi mà cây nó mới trở thành vươn cao lên. Cứ mỗi năm nó được sự biến đổi của Thiên Chúa thì nó lại càng cao lên, nó lại càng cao lên. Chúng ta nhìn xem một loài sâu, nó phải chịu sự biến đổi của Chúa thì nó mới có thể trở thành một loài bướm phương trời. Đức Chúa Trời cho loài người chúng ta những tạo vật nằm ngay bên cuộc sống của mình để chúng ta nhìn vào đó mà biết rằng khi Đức Chúa Trời muốn biến đổi đời sống của một tội nhân trở thành một thánh nhân, Ngài có thẩm quyền để làm điều đó. Và chúng ta đừng hỏi rằng Ngài làm sao mà có thể làm được. Chúa có thẩm quyền để làm những điều đó. Một cái cây cần biến đổi để lớn lên, một con sâu cần biến đổi để trở thành con bướm và nó tiếp tục duy trì loài giống của nó, thì một con người đã chết cần phải được biến đổi mới được sống và sống sung mãn. Chúa đến để cho chúng ta được sống và sống sung mãn. Tôi có đọc một cái câu chuyện của một ông vua Thổ Nhĩ Kỳ, Mahmud đến tấn công xứ Ấn Độ và ông muốn triệt tiêu tất cả những cái tượng của người Ấn Độ. Ông đi vào trong các chùa và đập bể tất cả các tượng đó và ông muốn chứng minh rằng là vua Thổ Nhĩ Kỳ ngon lành hơn là thần tượng. Khi ông đi đến một cái ngôi chùa kia, họ có một tượng lớn và họ năn nỉ vua mà muốn rằng xin đừng đập bể cái tượng này. Tất cả chúng tôi sẽ huồn bao nhiêu tiền chúng tôi có, chúng tôi sẽ huồn lại để cống hiến lên cho vua. Chỉ xin vua đừng đập pho tượng của chúng tôi. Vua Mahmud mới nói rằng, ta là một vị vua, ta đến đây là để phá vỡ các bức tượng này, chứ ta không đến đây để buôn bán thần tượng. Nên cho lính đập bể cái pho tượng đó. Và ở trong pho tượng đó, nó là một pho tượng rỗng ruột, vàng bạc châu báu người ta chứa ở trong đó đổ ra. Vàng bạc đó gấp bao nhiêu lần cái số tiền mà những đạo sĩ hầm hùng lại với nhau để nộp lên cho vua. Kẻ nào hết lòng tìm gặp Chúa thì người đó chắc chắn sẽ nhận được sự sống và sự sống sung mãn mà Chúa chúng ta nhận. Nếu chúng ta có một quyết tâm, nếu chúng ta biết rằng chúng ta đến đền thờ để chúng ta tìm ai, hãy tìm hết lòng để gặp Chúa, chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự biến đổi đó. Điều thứ ba, chúng ta suy gẫm với nhau, đến đền thờ để nhận gì? Điều thứ nhất là đến đền thờ để làm gì? Chúng ta đến đền thờ thờ phượng Chúa của mình. Điều thứ hai, chúng ta đến đền thờ tìm gì? Chúng ta đến để tìm sự biến đổi của Chúa cho chính cuộc đời của mình. Và điều thứ ba, chúng ta đến đền thờ để nhận gì? Chúa Giêsu trả lời với họ trong câu 19 rằng, hãy phá hủy thánh điện này đi, rồi trong 3 ngày ta sẽ dựng lại. Người Do Thái hỏi lại, người ta phải mất 46 năm để xây thánh điện này mà ông chỉ cần 3 ngày để dựng lại sao? Nhưng thánh điện Ngài nói đây là thân xác Ngài. Con người đã xây dựng một cái mà nó có thể bị phá hủy. Nếu như đền thờ Jerusalem này mà không bị phá hủy vì thiên tai, vì giặc giả thì qua thời gian nó cũng bị tàn lụi thôi. Đền thờ Jerusalem lần đầu tiên đã được vua Salomon xây dựng nhưng đã bị người Babylon phá hủy. Sau đó Chúa sai Nehemiah và Ezra về để xây dựng lại đền thờ và đền thờ đó đã bị người Syria cũng phá hủy. Và bây giờ vua Herod đại đế vốn không phải là con cháu của vua David, nhưng vì được người La Mã cho mình làm vua chư hầu vùng đất Palestine này để lấy lòng người Do Thái, vì ông biết rằng ông không phải là con cháu vua David thì ông không được quyền cai trị, nhưng mà để lấy lòng thì ông đã cho xây dựng đền thờ này. Xây dựng đền thờ trong 46 năm bằng đá hoa cương dát vàng ở trong đó, một công trình mà họ lấy làm hãnh diện. Và chúng ta nhớ rằng chính các môn đồ của Chúa cũng đã lần khoe Chúa về cái ngôi đền thờ này. Họ hãnh diện về một cái có thể bị phá vỡ. Và quả thật đền thờ này đã bị phá vỡ. Năm 70 hoàng đế Tư Chức La Mã tới đã phá vỡ toàn bộ cái đền thờ. Không còn một hòn đá nào trồng trên một hòn đá nào làm ứng nghiệm lời của Đức Chúa Trời. Chúa nói với những người này, các anh xây dựng một đền thờ chỉ để cho con người ngắm, nhưng ta sẽ xây dựng một đền thờ để chính Đức Chúa Cha ngự trị. Các anh chỉ xây dựng một cái đền thờ mà nó sẽ bị phá hủy, nhưng ta có thể xây dựng lại một cái đền thờ mà nó sẽ còn lại cho đến đời đời. các anh có thể xây dựng một cái đền thờ mà người ta muốn đến đó để thờ phượng thì nó bị giới hạn về không gian lẫn thời gian. Nếu đền thờ đó nằm ở tại Jerusalem thì người ta phải tới Jerusalem mới thờ phượng được. Nếu đền thờ đó sinh hoạt vào ngày Sa-bát thì người ta phải nhằm ngày Sa-bát người ta mới tới đó để nghe lời Chúa được. Nhưng Chúa nói rằng Ngài sẽ xây dựng một đền thờ mà nó không còn giới hạn trong không gian và thời gian nữa. Bất cứ lúc nào con người cũng có thể đến thờ Chúa được. Đó là đền thờ nào? Ngài nói về thân xác của Ngài. Người ta hỏi Chúa rằng cái đền thờ này người ta xây dựng mất 46 năm mà Thầy nói trong 3 ngày Thầy xây dựng lại được xác. Thưa quý vị, người ta mất cả hàng ngàn công nhân để xây dựng trong 46 năm. Nhưng nếu Chúa Giê-xu xây dựng thì mất bao lâu? Có phải 3 ngày không? Không. Ngài phán một tiếng thì mọi sự liền có, bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời. Nhưng tại sao Chúa nói rằng là Ngài xây dựng một đền thờ trong 3 ngày? Dân đã giải thích cho chúng ta rằng Ngài đang nói về thân xác của Ngài. Ngài đang nói về sự chết của Ngài trong những ngày tới. Ngài sẽ phải chịu chết, đến ngày thứ 3 Ngài từ kẻ chết sống lại. Ngài thăng thiên và bên hưởng Đức Chúa Trời. Và Chúa Giê-xu đã mở cho chúng ta một con đường ngang qua xác của Ngài. Ngài bắt đầu xây dựng đền thờ của Đức Chúa Trời trong lòng của những con người nào chọn Chúa là cứu Chúa của mình. Và đó là đền thờ không bị ảnh hưởng về thời gian, không gian. Đó là đền thờ mà nó sẽ cứ còn lại đời đời. Quý vị đã được xây dựng đền thờ lòng của mình chưa? Chúng ta đến đây để được nhận gì? Người ta xây dựng đền thờ và người ta cảm thấy sung sướng về cái địa điểm của cái nhà thờ, về cấu trúc của cái nhà thờ, về sự tổ chức của nhà thờ. Nhưng người ta quên đấng mà mình đáng phải thờ phượng. Chúa bày tỏ cho chúng ta, nếu các anh bằng lòng đánh vỡ, nếu các anh bằng lòng phá bỏ đi thì ta sẽ xây dựng lại. Tôi và quý vị bằng lòng phá bỏ con người cũ của mình không? Tôi và quý vị bằng lòng phá vỡ bản ngã của mình không? Chúng ta không làm việc đó được, Chúa sẵn sàng làm, nhưng chúng ta phải quyết định. Chúng ta có quyết định để Chúa lột bỏ con người cũ của mình không? Thì Chúa sẽ xây dựng đền thờ lòng mới cho chúng ta. Một người có đền thờ bằng đá hoa cương, nhưng không có đền thờ lòng của mình, thì cái đền thờ hoa cương kia cũng vô ích. Chúng ta có một đền thờ ở tại đây, nhưng nếu đền thờ lòng của chúng ta không được xây dựng thì đền thờ tại đây cũng chẳng có giá trị gì đối với Chúa cả. Vì vậy, khi tôi và các bạn chị em đến thờ phượng Chúa không phải là chúng ta gặp Chúa, nhưng chúng ta ở trong sự hiện diện của Chúa. Gặp Chúa có nghĩa là chỉ có một chút thôi. Bây giờ quý vị tới chút nữa quý vị về kêu là gặp Chúa. Nhưng ở trong sự hiện diện của Chúa có nghĩa là bất cứ nơi đâu, 24/24, 365 ngày trong một năm, chúng ta luôn luôn ở trước mặt Đức Chúa Trời của mình. Không phải chỉ có 52 tuần lễ, không phải chỉ có 52 chủ nhật. Vì vậy sự thờ phượng Chúa là một sự thờ phượng mà nó sẽ liên tục trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta thờ phượng Chúa không phải là chúng ta tự thỏa mãn về chương trình của mình tốt lành quá, chương trình của mình đầy ơn quá, chúng ta khen nhau. Nhưng Đức Chúa Trời có thỏa lòng về sự thờ phượng của chúng ta hay không? Chúng ta có thể thờ phượng Chúa, nhưng chúng ta đang tập trung vào những gì của con người, những gì của chương trình, những gì của phong cách trình diễn. Nhưng mà có thể chúng ta quên tập trung vào trong chính mình. Bà ca hồi nãy nói rằng là con muốn dâng lên cho Chúa cái gì nó lớn hơn, chứ không phải chỉ là cái bài hát, bởi vì cái bài hát nó phải là cái Chúa cần. Và Chúa muốn cái gì từ bên trong của con kìa, chứ không phải là cái gì mà con đem ở bên ngoài đến đây. Cái bên trong của con là cái gì? Là chính tấm lòng. Sự thờ phượng sẽ không dựa vào trong âm nhạc, sẽ không dựa vào bài giảng tốt, dựa vào tâm thần và lẽ thật. Nếu ai thờ phượng Cha thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng. Và đó là cái thờ phượng Cha ưa thích. Tâm thần là cái gì? Tâm thần chính là lòng của quý vị. Lẽ thật là gì? Lẽ thật là lời của Đức Chúa Trời. Sự thờ phượng nó phải xuất phát từ tấm lòng và hiệp với lời của Đức Chúa Trời, chứ không phải chỉ lòng của chúng ta mà thôi. Xin Chúa dẫn dắt để sự thờ phượng của chúng ta trở thành một sự thờ phượng không phải chỉ tại đây, mà là một sự thờ phượng ở mọi nơi, mọi lúc. Sự thờ phượng không phải để thay đổi người khác, sự thờ phượng để thay đổi cho chính bản thân. Có một người thương gia Mỹ đi chơi ở xứ Nhật để nghiên cứu. Anh ta đi vào ở trong một cái tiệm buôn bán, thấy có một cô gái Nhật đứng ở trước cửa cúi đầu chào mời khách, rất là lịch sự, rất là duyên dáng. Anh ta đi qua qua một hồi xong rồi anh nhìn lại cô gái chào mời. Anh thấy có khách vào thì cô này cúi đầu chào mời rất là lịch sự, khách ra thì cô này cũng cúi đầu chào tiễn khách rất là lịch sự. Thì anh mới đi tới trò chuyện với cô gái đó. Anh nói cô làm nghề này chắc chán lắm ha, cứ cúi đầu chào ông chào bà biết nó chán ha. Cô này cô nói không, tôi không có thấy chán. Cô làm công việc này bao lâu rồi? Tôi làm công việc này cũng được 10 năm rồi. 10 năm rồi cô cứ đứng gục đầu chào ông chào bà, chào ông chào bà mà cô không thấy chán. Cô nói rằng tôi không thấy chán, bởi vì tôi đang làm một công việc để xây dựng kinh tế của nước Nhật chúng tôi. Không nào nói chạy, cô nói cái gì, cúi đầu xuống cúi đầu lên đó mà làm gì mà xây dựng kinh tế dữ vậy. Cô nói, thưa ông, khi sắp tới tôi cúi đầu chào để mời khách vào, khách đi tôi cúi đầu chào để tiễn khách ra, thì tương lai khách sẽ bước vào trong tiệm của chúng tôi nhiều hơn. Khách bước vào trong tiệm của chúng tôi thì hàng hóa trong tiệm của chúng tôi nó sẽ được tiêu thụ nhiều hơn. Hàng hóa trong tiệm của chúng tôi tiêu thụ nhiều hơn thì những cơ quan sản xuất phải sản xuất nhiều hơn. Những cơ quan sản xuất nhiều hơn thì đất nước của chúng tôi kinh tế sẽ phát triển hơn. Hôm nay ông đi về ông suy nghĩ và nói cô này của nó vậy mà đúng. Cái công việc tuy nó nhỏ nhưng mà nó đang dự phần cho cả một cái gì đó rất là lớn. Tôi và các ông bạn chị em đến đây để thờ phượng Đức Chúa Trời. Sự dự phần của tôi và quý vị có thể là nhỏ, nhưng chúng ta đang đứng trong cả một kế hoạch đời đời của Đức Chúa Trời. Nó sẽ lớn biết bao. Và nếu tôi và quý vị phá vỡ chỗ đứng của mình, chúng ta đang tìm cách phá vỡ kế hoạch của Đức Chúa Trời. Xin Chúa ban ơn để cho chúng ta có thể nói được giống như vua David rằng: tôi vui mừng khi người ta nói với tôi rằng chúng ta hãy đi đến nhà Chúa. Kính mời quý vị cùng đứng, chúng ta sẽ đọc chung lại với nhau kinh thánh của chúng ta. Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi rằng chúng ta hãy đi đến nhà Chúa. Hôm nay chúng ta đi đến nhà Chúa, không những chúng ta chỉ tìm để gặp Chúa của mình, không những chúng ta ao ước để chính mình được biến đổi, không những chúng ta ao ước lòng của chúng ta sẽ trở thành nơi Chúa ngự trị, nhưng chúng ta nhớ đến điều Chúa Giê-xu muốn nói với chúng ta trong thời gian này. Lời Chúa Giê-xu nói rằng thân thể của Ngài đã bị tội lỗi của chúng ta mà phó trạng, huyết của Ngài đã bị tội lỗi của chúng ta mà đổ ra. Ngài bằng lòng chết để qua sự chết đó tạo một con đường cho tôi và các ông bạn chị em có thể đến gần với Đức Chúa Trời. Và khi chúng ta nhận bánh và chén làm biểu tượng cho thân và huyết của Chúa trong buổi sáng hôm nay, hãy làm điều này với Chúa. Chúng ta cùng cầu nguyện. Kính thưa Chúa yêu yêu của chúng con, chúng con cảm ơn Chúa vì tình yêu của Chúa đãi ngộ trên đời sống của chúng con quá diệu kỳ. Dầu cho loài người của chúng con đã phạm tội và phản nghịch đối với Chúa bao nhiêu lần, thì Đức Chúa Trời vẫn kiên nhẫn để chờ đợi cho một người ăn năn. Chúng con cảm ơn Chúa vì Ngài dành cơ hội đó cho con. Cảm ơn Chúa vì Ngài dành cơ hội đó cho những anh em con đang cùng đứng đây với Chúa. Chúng con xin Chúa nhắc cho chúng con nhớ cái tinh thần của sự thờ phượng mà chúng con được đến trong đền của Chúa ngày hôm nay. Có nhiều lúc chúng con tự cảm thấy hãnh diện về những điều mình đã đem đến. Có nhiều lúc chúng con tự hãnh diện về những công tác mình đã dự phần. Và chúng con cảm thấy thỏa mãn với những điều mình đã làm được. Nhưng Chúa ơi, chúng con trở về trong sự trống rỗng của chính bản thân mình. Xin Chúa dùng lời Chúa buổi sáng hôm nay nhắc cho chúng con nhớ rằng chúng con đến đây để chúng con gặp được Chúa. Chúng con đến đây để chúng con tìm sự biến đổi của Chúa cho chính cuộc đời mình. Chúng con đến đây để lòng của chúng con sẽ trở thành nơi ngự của Chúa đời đời. Xin Chúa giúp cho chúng con được xứng đáng khi chúng con nhận bánh và chén làm biểu tượng cho thân và huyết mà Chúa Giê-xu đã hy sinh cho chúng con. Xin đừng để chúng con dự những điều này như là những nghi lễ truyền thống một cách vô nghĩa trong cuộc đời của chúng con. Xin đừng để những lời hứa nguyện khi chúng con đã bước vào trong hồ bắp têm mà chúng con nói rằng cuộc đời của chúng con thuộc về Chúa đã bị bỏ quên ở một nơi nào, ở một thời điểm nào đó. Chúng con cầu nguyện Thiên Chúa nhắc lại cho lòng của mỗi một ông bà, anh chị em chúng con, để chúng con được xứng đáng với điều mà Chúa Giê-xu đã thực hiện cho chúng con bằng sự hy sinh vô giá của Ngài. Con cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa về bài học, và cảm ơn Chúa vì Ngài vẫn còn tin cậy chúng con và yêu thương chúng con. Chúng con nhận lãnh bánh và chén này trong ơn điển của Đức Chúa Trời, và xin Chúa tiếp tục giúp cho chúng con sống để bày tỏ về tình yêu diệu kỳ này của Chúa cho tất cả những người lân cận mình mà Chúa muốn chúng con bày tỏ. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giê-xu Christ. Amen.